Today's enlightening entertainment will be presented in Oraseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Tỉnh Mộng là một câu chuyện Phật giáo về giá trị của giới luật và sự vô thường của đời sống thế gian. Người tu hành nếu không nghiêm trì giới luật rất dễ lạc bước và chìm đắm khiến đạo hạnh phải dở dang. Tuy nhiên, sớm muộn rồi ai ai cũng sẽ liễu ngộ rằng kiếp nhân sinh là một giấc mộng dài, dễ đầy âu lo phiền não. Đó là lúc linh hồn bỗng dưng mừng tỉnh mộng, dũ bỏ mọi ảo tưởng phù du,
quyết tâm tìm về chân ngã và niềm phúc lạc vĩnh hằng.
Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 1 bộ phim Tỉnh Mộng, kịch bản của Ngài Thích Chân Tính.
Bộ phim này sẽ được trình chiếu trong 3 kỳ với sự góp mặt của các diễn viên Lân Bích trong vai sư trụ trì, Thiên Bảo trong vai sư tỉnh giác, Ngọc Xuân trong vai cô gái, Nguyễn Hậu trong vai thầy thuốc bắc, Mai Sơn Lâm trong vai nhân tình, Thủy Cúc trong vai người mẹ, Trần Lộc trong vai sư tỉnh đức, bé Hùng Anh trong vai sư tỉnh giác lúc nhỏ, Ngọc Trâm trong vai cô gái 1, Ngọc Thúy trong vai cô gái 2 cùng các nghệ sĩ khác.
Qua bên trăm luân đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường, mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay, cho ta hạnh phúc từ tâm biến sống vì người. Dòng sông sóng nước trôi mãi không bên bờ, ta biết đi về đâu. Con tình làm nhân thế thương nàng, để tâm ta chua xót khổ đau. Có hạnh một kiếp nhân gian qua bên trầm luân, đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường, mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay, cho ta hạnh phúc từ tâm, biết sống vì người. Dòng sông sông nước lênh đênh trôi mãi không bên bờ, ta biết đi về đâu. Tình làm nhân thế hương mang, để tâm ta chua xót khổ đau. Tình mong qua bên bờ mê, tình mong ta vẫn là ta.
Tình Đức. Tình Đức.
Dạ.
Bạch thầy có tiếng trẻ nhỏ không? Mình tìm xem ở đâu.
Dạ, mô Phật.
Khuyên như vậy thật tội nghiệp cho thằng bé. Tội lỗi, tội lỗi. Tình Đức.
Dạ. Bạch thầy.
Con ra chợ mua sữa và một số đồ dùng cho em bé.
Dạ mô Phật.
Thank you.
Ê, Y Hoàng, Hoàng, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Hoàng. Nè.
Bạch thầy con đã về. Sữa ngọt mà thầy. Nè, uống đi.
Giỏi, ngoan nè. Nè, con. Chú Tiêu tỉnh giác giờ này chưa thức. Tỉnh Đức vào đánh thức chú dậy.
Dạ, mô Phật.
Tỉnh giác, Tỉnh giác, dậy con. Tỉnh giác. Con qua đó nguyện chuông đi.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Thiết vi ô tối mọi loài nghe. Sinh tử giác ngộ tâm tư một hướng về.
Con thuộc bài chưa?
Dạ, bạch thầy, con thuộc rồi ạ.
Giỏi, con đọc cho thầy nghe.
Nói nhỏ nhẹ, cười mỉm chi, đứng oai nghi, đi khoan thai, ngồi vững chãi, nằm nghiêng phải.
Chà, giỏi lắm. Như vậy là con đã thuộc bài rồi. Bây giờ thầy giảng cho con bài mới nha.
Mô Phật.
À, nào, bây giờ thì con dở sách ra, con chép bài nha. Con đã viết xong chưa?
Dạ, bạch thầy, con viết xong rồi ạ.
À, tốt lắm. Bây giờ con đọc lại cho thầy nghe.
Dạ. Khi ta thốt lời ra, nói sao cho ôn hòa, khiến người nghe cảm mến, ghi nhớ mãi không quên.
À, con học bài như vậy là tốt lắm rồi. Bây giờ thầy cho con nghỉ một lát rồi đi ăn cơm nha.
Mô Phật.
Thank you.
thầy, mời thầy dùng thuốc.
Tịnh Đức xem chú Tiểu đi chơi đâu mà đến giờ vẫn chưa về ăn cơm.
Mô Phật.
Tiểu Tịnh Giác. Tiểu Tịnh Giác ơi.
Tiểu Tịnh Giác, dậy đi con, dậy, nhanh lên, dậy đi con. Tiểu Tịnh Giác, dậy đi con, dậy, dậy. Đến giờ cơm mà con không biết sao? Sư phụ đang chờ cơm con đó, nhanh lên. Dép vô. Trái cây đừng bỏ tùm lum như vậy. Vô cơm con. Đi con. Nè, bây giờ con vô thay đồ rồi xuống ăn cơm nha.
Nè, Tịnh Giác, con ngồi xuống. Con ăn từ từ thôi.
Dạ.
Ừ, con ăn đi.
Khi ăn phải có chánh niệm, nếu không sẽ mất oai nghi và làm phiền người khác, con biết không?
Mô Phật, ta xin lỗi thầy.
Tịnh Giác, không được uống nước một tay. Con phải bưng bằng hai tay lên uống như vậy nè. Kìa, Tình Giác. Khi xỉa răng, con phải lấy tay che miệng lại. Một tay xỉa, một tay che miệng. Con bỏ tâm vô trong chén đó. Con phải xếp chén đũa lại cho cẩn thận ngay ngắn. Hai đũa con phải xếp như vậy. Nhớ chưa? Đặt cái muỗng. Đúng rồi. Bây giờ tới đôi đũa. Xếp như thế này. Xoay ngang lại. Con phải đưa qua khỏi cái muỗng. Nè. Vậy đó. Xoay đầu đũa lại. Đặt xuống. Giỏi. Đúng rồi. Đi vào trong chánh điện con nhớ như thế nào? Đây, hai chiếc dép con phải để như thế này, đầu mũi dép quay ra ngoài. Đó, con làm cho thầy coi. Đó, bỏ ra, đặt hai chiếc dép. Đó, cho ngay ngắn lại. Giỏi. Được rồi đó, tốt. Đó, con nhớ phải đặt như thế này. Còn lấy một cây nhang cho thầy. Không được. Lấy cây nhang dài hơn kìa. Con đốt nhang đi. Rồi, con quỳ sám hối cho hết cây nhang này rồi nghỉ.
Thank you.
con phải chân thật sám hối, không được gian dối như vậy. Gian dối sẽ tạo thành thói quen xấu. Đã thành thói quen xấu rất là khó sửa. Thầy phạt con cái nhang dài hơn để con nhớ tội gian dối của mình. Khi chắp tay, hai bàn tay phải bằng nhau, mười ngón khít lại, không bồng, không xòe. Về phần xá chào, phải cung kính cúi mình xuống, tay xá người cúi. Khi lại, hai tay đưa lên trán, lại xuống, hai tay úp xuống đất, đầu đặt giữa hai bàn tay. Khi đầu chạm đất, hai bàn tay lật ngửa. Lúc đứng lên, hai bàn tay úp lại, chống người đứng lên. Tỉnh giác. Con đi đâu? Qua đây. Bây giờ con làm lại cho thầy coi nào. Người thấp xuống, hai tay úp lại, từ từ đứng lên. Giỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, trong người có khỏe hơn không?
Khỏe, cảm sơ sơ thôi, không có gì quan trọng hết.
Bạch thầy mời thầy uống thuốc.
Bạch thầy, nằm xuống nghỉ.
Cho chú Tịnh Giác nghỉ đi con.
Dạ, để chú quạt hồng thầy.
Chú hồng lâu rồi, cho chú đi nghỉ đi.
Dạ. Tịnh Giác, con hầu sư phụ thêm chút nữa rồi về phòng nghỉ.
Thank you. Bây giờ chúng ta tập chạy.
Tránh con. Sao vậy?
Con viết xong chưa?
Bạch thầy, con viết xong rồi ạ.
Con đọc lại cho thầy nghe.
Trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến.
Tốt lắm. Hôm nay con chỉ học một bài này thôi. Nhưng mà con phải học cho thuộc lòng. Ngày mai thầy sẽ giảng dạy.
Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm...
Con học xong rồi à?
Mô Phật, thầy cho phép con được làm với.
Tốt thôi. Con cắt tỉa lá, còn thầy thì uống. Hôm nay sư phụ dạy kinh gì vậy?
Mô Phật, bạch thầy, kinh Pháp Cú à.
Học tới câu số mấy?
Dạ, mới học câu đầu. Trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến.
Thông minh thiệt, mới học đã thuộc lào rồi. Câu kinh này rất hay. Thế nhưng nó chỉ hay khi chúng ta biết ứng dụng vào thực tế.
Trong bài kinh này có câu, tâm ô nhiễm là sao? Con cũng chưa hiểu.
Nếu thầy không lầm, thì sư phụ dặn là ngày mai sẽ giảng nghĩa cho con phải không?
Dạ thưa thầy, đúng rồi. Nhưng mà con muốn biết trước được không ạ?
Câu kinh này nói về nhân quả rất hay. Tâm ô nhiễm tức là nhân, bị đau khổ tức là quả. Lấy thí dụ điển hình những người xuất gia của chúng ta. Khi nhìn thấy một cô gái đẹp, tâm đắm mê, đó là tâm ô nhiễm. Khi tâm đắm mê rồi, sẽ nghĩ đến muốn chiếm đoạt, muốn thỏa mãn dục vọng, vân vân, muốn đủ thứ hết. Muốn mà không được thì khổ. Có khi không được khổ ít, mà được lại khổ nhiều. Cho nên tâm ô nhiễm dẫn đến sự đau khổ. Ngược lại, nếu nhìn thấy sắc đẹp, tâm thanh tịnh, không ô nhiễm, không đắm mê, thì sẽ không khổ, sẽ an vui. Đó là nhân quả rõ ràng.
Dạ con hiểu rồi. Tâm ô nhiễm thì đau khổ, tâm thanh tịnh thì an vui.
Đúng vậy.
Mô Phật,
xin hỏi thí chủ cần gì?
Thưa thầy, con muốn xin lễ cầu siêu.
Xin mời thí chủ vào trong.
Mô Phật.
Tâm ô nhiễm là khổ đó con.
Tâm ô nhiễm sẽ đau khổ.
Mời hai vị vui lòng ngồi chờ một lát. Tôi xin phép vào trong. Mời sư phụ ra tiếp hai vị.
Mô Phật.
Mô Phật.
Chẳng hay hai vị cần việc gì?
Kính bạch thầy, chồng con vừa mới mất được một tuần, nay con đến xin thầy tụng kinh cầu siêu cho chồng con.
Mô Phật. Mỗi tuần cô đến tụng kinh một lần, cho đến 49 ngày.
Dạ, Mô Phật.
Bây giờ cô mang bông và trái cây lên chánh điện dâng cúng Phật.
Mô Phật.
Mô Phật.
Mang áo lên đi con.
Dạ.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 bộ phim Tỉnh Mộng, kịch bản của Ngài Thích Chân Tính,
với sự góp mặt của các diễn viên Lân Bích trong vai sư trụ trì, Thiên Bảo trong vai sư tỉnh giác, Ngọc Xuân trong vai cô gái, Nguyễn Hậu trong vai thầy thuốc bắc, Mai Sơn Lâm trong vai nhân tình, Thủy Cúc trong vai người mẹ, Trần Lộc trong vai sư tỉnh đức, bé Hùng Anh trong vai sư tỉnh giác lúc nhỏ, Ngọc Trâm trong vai cô gái một, Ngọc Thúy trong vai cô gái hai, cùng các nghệ sĩ khác.
Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sơn. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sơn. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Nguyện xin trí huệ và tình thương luôn là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sinh. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. We thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. May wisdom and love be the guiding torch for all beings. Farewell for now, and we'll see you next week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.